Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 148. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Thiên Quang. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: Ngày 24 tháng 6 năm 1999. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Mời mở kinh bổn ra. Câu cuối cùng của Văn Trường Hàn nói về Hóa Lạc Thiên. Phổ hiện thập phương thiên vương, đắc thị hiện bất tư nghị chúng sanh, hình loại sai biệt giải thoát môn. Pháp môn tu học, chứng đạo của thiên vương. Người hiện đại chúng ta gọi là văn hóa đa nguyên. Cho nên tôi thường nói Kinh Hoa Nghiêm là sách giáo khoa tốt nhất của văn hóa đa nguyên. Đắc là Ngài chứng được, là bản thân Ngài kế nhập cảnh giới này. Thị hiện thật ra còn nổi bật hơn so với Bồ Tát thị hiện trong Phẩm Phổ Môn. Phẩm Phổ Môn và Kinh Lăng Nghiêm nói đều nói là 32 loại ứng thân. Người bình thường chúng ta học những bộ kinh này cứ phân biệt chấp trước. Chấp trước nhất định phải là 32, 33 thì không đúng. Làm gì biết được 32 loại này? Chính là đem hình loại sai biệt bất tư nghị của chúng sanh quy nạp thành 32 loại, là ý nghĩa này. 32 ứng thân triển khai chính là chỗ này nói hình loại bất khả tư nghị. Khác loại quá nhiều, vô lượng vô biên. Không có loại nào không phải hóa thân của chư Phật Như Lai. Nếu chúng ta học Phật, ngay cả khái niệm này cũng không có. Ngay cả đạo lý này cũng không nhận thức được. Chúng ta học Phật muốn thành tựu quá khó. Không biết trí huệ đến ngày nào khai. Phiền não mãi mãi không thể đoạn trừ. Không khai trí huệ là phiền não chướng ngại. Không thể đoạn trừ phiền não chính là quý vị có phân biệt chấp trước nghiêm trọng. Không hiểu được chân tướng sự thật. Tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới đến từ đâu? Do nhất niệm tự tánh biến hiện ra. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói rất thấu triệt. Thật sự là khái quát tường tận đến cực điểm. Nói với chúng ta: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Hết thảy mọi hiện tượng duy tâm sở hiện. Tâm là chân tâm, là bổn tánh. Trong Pháp Đại Thừa nói, mười pháp giới là duy tâm sở hiện, nhất chân pháp giới cũng là duy tâm sở hiện. Duy tâm sở hiện, tại sao có mười pháp giới? Duy thức sở biến. Thức là gì? Thức là tâm khởi dụng sai lầm, gọi thức. Phật Pháp nói tới nói lui chính là hai chữ mê ngộ mà thôi. Lúc mê, thức khởi tác dụng, thức liền biến cảnh giới. Thức là gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước, đây đều là thức. Trong tâm không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên tướng tâm sở hiện là bình đẳng, là thanh tịnh, là vô ngại. Hiện tượng mười pháp giới đều là tâm sở hiện. Trên hiện tướng mà nói, chắc chắn không có chướng ngại. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói bốn pháp giới vô ngại: lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chướng ngại đến từ chỗ nào? Chướng ngại đến từ thức, cũng chính do vọng tưởng phân biệt chấp trước có chướng ngại. Rời vọng tưởng phân biệt chấp trước, chắc chắn không có chướng ngại. Phật Pháp là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Thế gian Pháp cũng như vậy. Phật giáo là pháp duyên sanh, các tôn giáo khác há không phải do pháp duyên sanh sao? Chư Phật Như Lai, Bồ Tát Duyên Giác Thanh Văn, duy thức sở biến. Đại Phạm Thiên Vương, thiên thần, quỷ thần, long thần, cho đến Diêm La Vương ở địa ngục, loại nào chẳng phải duy thức sở biến? Chúng ta nhận thức rõ ràng những sự việc này mới hiểu được những hiện tượng này quả thực là chư Phật Như Lai thị hiện. Cho nên lúc Bồ Tát thành Phật, nhìn thấy chúng sanh trên địa cầu đều thành Phật đạo. Chúng sanh trái đất bao gồm tất cả hữu tình chúng sanh, vô tình chúng sanh. Trong vô tình chúng sanh bao gồm điều chúng ta bây giờ nói: thực vật, khoáng vật, hiện tượng tự nhiên, hư không, có tướng mạo của hư không, thế giới có tướng mạo của thế giới, hành tinh có tướng mạo của hành tinh. Những điều này không gì không phải duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm chính là Phật, tâm chính là Như Lai. Cho nên nói đều là chư Phật Như Lai thị hiện. Phàm là chư Phật Như Lai thị hiện, chúng không phải chư Phật Như Lai thì là cái gì? Cho nên người nhập cảnh giới, chỗ này nói người nhập giải thoát môn. Nhập giải thoát môn là ý nghĩa gì? Nhập nhất chân pháp giới. Giải là mở ra, giải trừ, chúng ta gọi là giải phóng. chính là ý nghĩa này. Đem vọng tưởng phân biệt chấp trước giải phóng, giải trừ, thoát ly lục đạo, thoát ly mười pháp giới. Môn là phương pháp, con đường. Thọ giải thoát từ chỗ nào? Giải thoát bằng phương pháp gì? Triệt để hiểu rõ, bất tư nghị chúng sanh hình loại sai biệt. Họ hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch chân tướng sự thật này. Lục đạo biến mất, mười pháp giới cũng không còn. Lúc này chúng ta thử nghĩ, họ là tâm tình gì? Trong Phật Pháp thường nói, tâm ôm trọn cả hư không pháp giới. Tâm tình lúc này là như thế. Tâm tình này chính là tâm tình của chư Phật Như Lai. Cho nên họ thành Phật, họ nhập cảnh giới Phật. Ngày nay chúng ta tu hành thế nào cũng không nhập được cảnh giới này. Không những không nhập được, ngay cả cảnh giới này cũng không hiểu biết gì cả. Nguyên nhân ở chỗ nào chúng ta chẳng giải cũng chẳng thoát. Chúng ta chưa thoát ly tam giới. Chúng ta không làm cho phiền não tập khí của bản thân giải trừ. Sự việc này, tuy chư Phật Bồ Tát là đại từ đại bi, cũng chẳng giúp được gì. Nhất định do bản thân giác ngộ. Phật chỉ giúp chúng ta khai thị mà thôi. Nói cách khác, chỉ có thể đem chân tướng sự thật này nói rõ ràng, nói minh bạch cho chúng ta. Tu hành chứng quả nhất định là việc của bản thân. Cho nên ngộ nhập, ngộ nhập chính là tu hành chứng quả. Việc này không ai giúp được. Nếu những người khác có thể giúp được, chúng ta sớm đã thành Phật rồi, sẽ không chịu oan những khổ báo này. Việc này không có ai giúp đỡ. Mê do bản thân mê, chấp trước do bản thân chấp trước, phân biệt do bản thân phân biệt, không liên quan tới người khác. Phật Bồ Tát từ bi nói chân tướng sự thật này cho chúng ta, nói rõ ràng, nói minh bạch, chúng ta phải giác ngộ. Cho nên ngộ là việc của bản thân chúng ta. Sau khi ngộ thì cần giải thoát. Giải thoát là công phu, là hành môn. Ngộ thuộc về giải môn. Thật sự giác ngộ rồi, chắc chắn tin tưởng hiểu rõ, tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới, hai chữ chúng sanh là nghĩa rộng. Hiện tượng do chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi gọi là chúng sanh. Hữu tình là chúng sanh, vô tình cũng là chúng sanh. Hết thảy mọi hiện tượng tự nhiên đều là chúng sanh, là một sanh mạng cộng đồng thể. Đây là một sanh mạng cộng đồng thể, trong Phật Pháp gọi là thanh tịnh pháp thân. Quý vị cũng đã từng học qua trong kinh, mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân. Cho nên cùng đồng một thể sanh mạng. Do đó, chư Phật Như Lai khẳng định rõ ràng, tất cả chúng sanh chính là tự thân. Giúp đỡ tất cả chúng sanh chính là giúp đỡ bản thân. Yêu quý tất cả chúng sanh chính là yêu quý bản thân. Dùng tâm thuần thiện đối tất cả chúng sanh chính là đối với bản thân. Cho nên tự tha không hai, Phật và chúng sanh không hai. Đạo lý và chân tướng sự thật này chỉ duy nhất trong kinh Luận Đại Thừa nói rất tường tận, nói rất thấu triệt, nói đến cứu cánh viên mãn. Đây là chỗ đáng quý của Phật Pháp Đại Thừa. Chúng ta gọi nó là bảo. Phật đang nói mỗi ngày, chúng ta đang học mỗi ngày, đang nghiên cứu thảo luận mỗi ngày, nhưng mà vẫn là không thấy quay đầu, vẫn là không thấy giác ngộ. Nguyên nhân ở chỗ nào? Phải tìm cho ra nguyên nhân. Làm tiêu trừ nguyên nhân này, chúng ta mới có hy vọng. Nguyên nhân này, nói thật ra, phiền não tập khí quá nặng, quá sâu, cũng không trách được. Vô lượng kiếp đến nay mê hoặc điên đảo, trong luân hồi lục đạo huân tập những tập khí chủng tử ác liệt này. Người xưa thường nói, thiếu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Hai câu nói này là nói huân tập trong một đời. Huân tập trong một đời mà có năng lượng lớn như thế. Thiếu là niên thiếu, từ nhỏ huân tập loại này. Huân tập này giống như thiên tánh, giống như bẩm chất. Tập quán trở thành tự nhiên. Cũng chính vì đạo lý này, cổ thánh tiên hiền, chư Phật Bồ Tát chú trọng về giáo dục thiếu niên. Giáo dục nhà Nho bắt đầu giáo dục từ thai nhi, bắt đầu từ khi mẹ mang thai. Ngày nay ai hiểu được? Dạy học của thánh hiền cả đời không gián đoạn. Tại sao không thể gián đoạn? Vừa gián đoạn thì bị phiền não tập khí huân tập. Cho nên giáo dục chánh giác làm sao có thể gián đoạn? Phàm phu chúng sanh là huân tập ác, là huân tập nhiễm. Dạy học của Phật Pháp là dạy ngược lại, dùng huân tập thiện, dùng huân tập tịnh, cả đời huân tập như thế. Không những là ngày ngày không gián đoạn, phải niệm niệm không gián đoạn mới có thể sản sanh hiệu quả. Ngày nay chúng ta ở đây tuy thời gian không dài, thời gian ở chung vài tháng vài năm, huân tập của chúng ta có thể nói ngày ngày không gián đoạn. Tại sao hiệu quả không thể sản sanh? Ngày ngày không gián đoạn, trên thực tế do niệm niệm có gián đoạn. Mỗi ngày chúng ta ở chung huân tập mới 2 tiếng, một ngày 24 tiếng, vẫn còn 22 tiếng huân tập phiền não. Quý vị nghĩ thử Phật pháp làm sao có thể kháng cự nổi phiền não. Cho nên quý vị không khai ngộ, quý vị không thể chứng quả, tâm vẫn không được thanh tịnh. Nguyên nhân ở chỗ này. Nếu mỗi ngày huân tập 10 tiếng trở lên, vậy tình huống hoàn toàn không giống nhau. Quý vị sẽ giác ngộ. Dù cho không thể chứng quả, khai ngộ là vô cùng có thể. Nếu mỗi ngày huân tập 20 tiếng, đời này quý vị chắc chắn chứng quả. Tôi nói lời này vô cùng khẳng định. Dựa vào gì nói? Người chứng quả từ xưa đến nay đều là tu hành như thế. Cho dù tu học tông phái nào, pháp môn nào, đều rất chăm chỉ, cố giữ không bỏ. Pháp môn niệm Phật này có thể dụng công như thế, sanh tử tự tại. Biết được thời khắc ra đi chắc chắn không có bệnh tật. Đang đứng đi, đang ngồi đi, cực kỳ ôn dung. Họ không phải trời sanh, họ do đời này tu thành. Làm sao tu thành? Niệm niệm công phu không gián đoạn. Họ thành tựu rồi. Chúng ta ngày nay tu biết bao nhiêu năm, sanh tử chưa nắm chắc, không tin tức khai ngộ, công phu không đủ. Lúc không có việc, cả ngày nghĩ vọng tưởng, làm sao được? Nghĩ quá khứ, nghĩ hiện tại, nghĩ vị lai, toàn là vọng tưởng. Vọng tưởng là tạo nghiệp luân hồi. Muốn khai ngộ, muốn được nhất tâm bất loạn, vẫn là vọng tưởng. Chắc chắn không đạt được. Thật sự được khai ngộ, đoạn phiền não, tự tại vãng sanh bất thoái thành Phật, chỉ có dụng công. Vọng tưởng thì không được khởi. Sáu căn chúng ta nhìn thấy tiếp xúc hình sắc bên ngoài, chúng ta bị những hình loại khác biệt vô lượng vô biên này mê hoặc rồi. Ở chỗ này khởi phân biệt chấp trước, sai rồi. Chư Phật Bồ Tát tại sao ở chỗ này khai ngộ? Quý vị nghĩ thử đây là đạo lý gì? Các ngài trong hiện tượng phức tạp này không mê, cho nên họ làm Phật Bồ Tát. Chúng ta trong hiện tượng phức tạp bị mê hoàn toàn. Hiện tượng mê chính là lục căn tiếp xúc, cảnh giới khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Hiện tượng mê, hiện tượng ngộ. Các ngài trong hiện tượng này sanh khởi cái gì? Là giới định huệ. Giới là tùy duyên. Tùy duyên có trật tự, tùy duyên thứ tự, thứ lớp, không lộn xộn chút nào. Định là tâm, tâm vĩnh viễn thanh tịnh bình đẳng. Này chúng ta nói chân thành thanh tịnh bình đẳng, đó là định. Huệ đối với cảnh giới bên ngoài rõ ràng minh bạch, phân biệt sáng suốt. Đây là huệ. Cho nên người giác ngộ đối diện cảnh giới lục trần, họ sanh khởi giới định huệ. Người mê hoặc chúng ta đối diện cảnh giới, sanh khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Sanh vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó chính là tạo luân hồi. Tạo luân hồi, tạo lục đạo. Sáu căn đối sáu cảnh, toàn là giới định huệ, tâm thuần chân, tâm thuần ái, tâm chỉ toàn lợi ích chúng sanh. Đó là người giác ngộ, đó là Phật Bồ Tát. Nếu các vị hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch thì biết được bản thân nên bắt đầu học từ chỗ nào, nhập môn từ đâu. Cho nên thể tự tánh tuy là một, tự tánh khởi dụng chính là đa nguyên, không phải đơn lẻ. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là rút ngắn tất cả kinh mà Thế Tôn nói trong suốt 49 năm một bộ kinh. Tất cả kinh chính là một bộ kinh. Một bộ kinh chính là tất cả kinh. Thế Tôn nói một bộ kinh, lại nói với các vị, chính là tất cả kinh mười phương ba đời, tất cả chư Phật nói. Trong Đại Tạng Kinh nói một tức tất cả, tất cả tức một. Chúng ta muốn hỏi tiếp, Tân Cửu Ước của Cơ Đốc Giáo có phải tất cả kinh không? Các vị thật sự hiểu, thật sự minh bạch thì chắc chắn quý vị sẽ gật đầu. Đúng vậy, Tân Cửu Ước có thể bao quát toàn bộ Phật Pháp không? Bao quát. Nó làm sao không bao quát? Kinh Quran của Hồi giáo có thể bao quát tất cả Pháp không? Bao quát. Nếu như không bao quát thì một không phải tất cả, tất cả không phải một. Lời này nói không thông. Trong Phật Pháp Đại Thừa nói, viên nhân thuyết pháp vô pháp bất viên. Viên nhân là gì? Viên ngộ. Các pháp đều viên. Xã hội chúng ta hiện tiền chướng ngại quá nhiều. Chướng ngại kỳ thị sanh khởi từ đâu? Mê chấp, hiểu lầm, mê tình chấp trước, cho nên mới có xung đột, mới có mâu thuẫn, mới có chiến tranh, mới có tai họa. Nếu như mọi người đều giác ngộ, đều sáng suốt, hết thảy mọi tai họa đều hóa giải toàn bộ, đều mất đi. Dùng phương pháp gì? Dạy học. Tôi thường nói, trên hội Hoa Tạng, thế giới Hoa Tạng, chúng ta thấy những thiên vương này, mỗi một thiên vương chính là một quần tộc, bất đồng quần tộc, bất đồng văn hóa. trời hóa lạc và trời tha hóa có sự bất đồng rất lớn. Trời dục giới và trời sắc giới sự bất đồng càng lớn. Ở cõi trời tha hóa, ở đây cử 12 vị thiên vương. Ở trong quần tộc này lại có 11 quần tộc. Quá nhiều rồi. Trong mỗi quần tộc lại phân rất rất nhiều quần tộc. Nhưng mà họ cùng một gốc, cùng một nguồn. Họ cùng các quần tộc bất đồng khác, thật ra là một sanh mạng cùng đồng thể. Nay chúng ta được thân người sống trên trái đất này. Quần tộc này là loài người. Loài người là quần tộc lớn, nhưng so với những thiên vương này vẫn chỉ là một quần tộc nhỏ bên dưới thiên vương. Chúng ta học Phật từng đọc trong kinh Phật, Đại Phạm Thiên Vương thống trị 3000 đại thiên thế giới. Trái đất chúng ta là một hành tinh nhỏ trong 3000 đại thiên thế giới, thuộc về thống trị của ông. Nhưng trên trái đất, loài người lại phân ra biết bao nhiêu quần tộc. Trong quần tộc lại phân quần tộc nhỏ, giống như một cây lớn. Cây có rễ, có gốc, có thân, có cành, có nhánh, có lá, đều là một cây, đều do từ gốc rễ mà sanh ra, biến hiện ra. Không thể nói cành này đánh nhau với cành kia, lá này đối lập với lá kia, vậy là sai rồi, là không tốt. Chữ Trung Quốc, chữ Trung Quốc là phù hiệu của trí tuệ. Chữ này quốc gia dân tộc khác trên thế giới chưa thấy có. Chữ Trung Quốc là tượng hình hội ý. Hảo, hảo là gì? Hiểu được quần tộc bất đồng là một, vậy là hảo, tốt. Ý nghĩa chữ này rất sâu xa. Nói từ loài người, căn bản nhất của quần tộc này là giáo dục ngũ luân của Trung Quốc, vợ chồng. Luân thường bắt đầu làm từ chỗ này. Đầu tiên vợ chồng phải hòa, gia đình mới thịnh vượng. Chữ hảo là một chữ tử và một chữ nữ, hai người hợp lại không đánh nhau thì tốt, hai người đánh nhau thì không tốt. Dùng để tượng trưng vợ chồng, vợ chồng hòa thuận, hòa hợp, đây gọi là tốt. Hai người này ngày ngày gây gỗ, ngày ngày cãi nhau thì không tốt. Quý vị thử nghĩ xem, ý nghĩa chữ này sâu xa rộng lớn, dẫn rộng ra tất cả tộc loại bất đồng, quần tộc bất đồng. Ngày nay nói văn hóa bất đồng, tín ngưỡng bất đồng, hòa hợp thì tốt. Tuy hòa hợp mà không phá hoại, đây mới thực sự là tốt. Tại sao không thể phá hoại? Tự tánh khởi dụng vốn chính là đa nguyên. Tôi thường xuyên lấy ví dụ, lấy thân thể chúng ta để nói. Điều này mọi người dễ dàng nhận thức nhất. Thân thể chúng ta là đa nguyên. Trong thân thể cũng có rất nhiều quần tộc, cũng có rất nhiều chủng loại bất động. Mắt là một quần tộc, mắt và tai chắc chắn không giống nhau. Tai và mũi lại không giống nhau, mũi và lưỡi càng không giống nhau. Đây chính là quần tộc bất đồng. Quần tộc bất đồng cần hòa thuận hợp tác. Người này, thân thể này khỏe mạnh. Chúng ta cần hiểu rõ đạo lý này. Tộc loại tuy không giống nhau, nhất định bình đẳng, không có cao thấp. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, mỗi loài đều thứ nhất, không có thứ hai. Giống như mỗi một bộ phận trên thân thể chúng ta, mắt thấy là thứ nhất, tai nghe là thứ nhất, mũi ngửi là thứ nhất, lưỡi nếm là thứ nhất, đều là thứ nhất, không có thứ hai. Cho nên mọi người an ổn vô sự. Có thứ nhất, có thứ hai, tôi lớn nhất, quý vị thứ hai, không thể không đánh nhau. Vậy thì không tốt. Mỗi loài đều thứ nhất. Ở trên đầu là thứ nhất, ở dưới chân cũng thứ nhất. Tuyệt đối không thể nói đầu cao quý, chân hèn hạ. Đó là khái niệm sai lầm của phàm phu. Nói thật là bình đẳng. Công năng của mỗi một người đều là thứ nhất. Nếu như lúc hai bộ phận đầu và chân tranh thứ nhất, hai bộ phận bất hòa, chân không muốn đi, đầu cũng không muốn ngửa mặt lên, người này không thể không chết. Xã hội cũng như vậy. Hiểu được đạo lý quần tộc bất đồng này, chúng ta vốn là người một nhà, vốn là một thể, một sinh mạng cùng đồng thể. Hai bên hợp tác với nhau, xã hội chúng ta mới an định phồn thịnh. Cuộc sống chúng ta đa màu đa dạng, nhất định không được tiêu diệt các quần tộc khác. Nhất định phải đi theo tôi. Vậy là sai lầm. Một thân thể mắt tốt, không cần lỗ tai, tai trở thành mắt, miệng cũng trở thành mắt. Vậy biến thành chỉ có thể nhìn, không thể nghe, thì người này xong rồi. Đạo lý lớn chúng ta vẫn phải rõ ràng, phải sáng suốt. Công việc ngày nay chúng ta làm là thuận hợp văn hóa đa nguyên, thuận hợp quần tộc bất đồng, thuận hợp tôn giáo bất đồng. Có nhiều người hỏi tôi: Pháp sư, tư tưởng này của ngài đến từ chỗ nào? Đến từ Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Cách làm này của chúng ta ngày nay chính là Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm thực hành giáo nghĩa. Chúng ta không thể chỉ giảng giải trong bài giảng, đọc tụng trong phòng sách của mình, cần thực hành. Thực hành chính là chung sống hòa hợp với tất cả chúng sanh. Họ có vọng tưởng phân biệt chấp trước, chúng ta không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, thì rất dễ dàng dung hòa. Họ có phân biệt chấp trước, chúng ta cũng có phân biệt chấp trước, vĩnh viễn đối lập, vĩnh viễn mâu thuẫn. Vậy là sai. Chúng ta phải thường xuyên nghĩ đến chư Phật Bồ Tát tùy loại hóa thân, đáng dùng thân gì để độ liền hiện thân đó. Phật không có thân tướng nhất định. Vị Phật này chính là chân tâm. Tâm thức không có tướng trạng nhất định, không có tác dụng nhất định, cho nên họ có thể tùy loại hóa thân. Ứng cơ nói pháp, tùy cơ nói pháp. Đây là Phật dạy chúng ta tùy duyên mà không phan duyên. Trong thập nguyện của Phổ Hiền dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Tất cả chúng sanh làm thiện làm ác đều phải tùy thuận. Họ làm thiện, tùy thuận họ, giúp cho thiện hóa thành tịnh, thiện hơn. Chúng sanh làm ác, tùy thuận họ, đem điều ác của họ chuyển biến thành thiện. Đây là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Cho nên hằng thuận và tùy hỷ là vận dụng trí tuệ cao độ, không phải mê tình. Tùy thuận vọng tưởng phân biệt chấp trước, mê hoặc điên đảo của chúng sanh, vậy thì đáng sợ. Tùy thuận chúng sanh vào tam đồ, tùy thuận chúng sanh đọa ác đạo, vậy thì sai rồi. Hoàn toàn không tương đồng với ý nghĩa tùy duyên tùy thuận của Phật Bồ Tát nói. Danh từ thuật ngữ giống nhau, ý nghĩa không giống nhau, chúng ta cần hiểu được. Thập nguyện là cương lĩnh tu học của Đại Bồ Tát. Vì thế câu này chúng ta phải nhận thức tỉ mỉ, phải học tập chăm chỉ. Câu này Đại sư Thanh Lương có chú giải đơn giản: thị hiện đẳng giả, vô biên phẩm loại, nhất mau đốn hiện, cánh vô lai khứ, vưu hiển nan tư. Câu này chính là nói mười pháp giới y chánh trang nghiêm, là một loại cảnh giới lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, không thể nghĩ bàn. Tại sao ư? Bởi vì nghĩ và bàn đều đã rơi vào vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tâm thanh tịnh chẳng nghĩ cũng chẳng bàn. Cho nên Phật và Phật gặp nhau chẳng nói một lời, các ngài ở cùng nhau cũng chẳng sanh một niệm, chẳng nghĩ chẳng bàn. Phật và Bồ Tát ở cùng nhau mới có lời nói. Bồ Tát đoạn phân biệt chấp trước rồi, vọng tưởng chưa đoạn hết. Cho nên Phật vẫn còn dạy Bồ Tát, Bồ Tát vẫn còn nghi vấn thỉnh giáo Phật. Điều này hình như có nghĩ có bàn. Phật Phật gặp nhau thì chẳng có nghĩ bàn, chẳng nói một lời. Văn Trường Hàn chúng ta nói đến chỗ này, xem tiếp bài kệ phía dưới. Nghĩ thời thiện hóa thiên vương, thừa Phật oai lực, phổ quán nhất thiết, thiện hóa thiên chúng, nhi thuyết tụng ngôn. Đây là một loại quần tộc lớn. Loại quần tộc này chính là tầng trời thứ 5 của dục giới. Trong kinh luận thông thường gọi nó là trời hóa lạc. Thiên vương trời hóa lạc cũng rất nhiều. Thiện hóa thiên vương làm tượng trưng. Đầu tiên đến tán thán Phật, nêu ra báo cáo tu học của ông. Ý nghĩa tán tụng này đều rất sâu xa. Tán thán tánh đức, tán thán pháp môn, tán thán thành tựu tu hành. Chữ tuy rất ít, chỉ có 4 câu kệ, ý nghĩa sâu rộng vô hạn. Toàn bộ kinh đều là hình thức này, chúng ta đều có thể nhận thức được. Đoạn văn trường hàng này là quy tắc nói kệ. Từ chỗ này chúng ta có thể nhìn thấy được họ thực hành nguyện thứ nhất và nguyện thứ hai trong thập nguyện phổ hiền. Nguyện thứ nhất là lễ kính chư Phật, nguyện thứ hai là tán thán Như Lai. Thực hành thừa oai lực của Phật, tri ân báo ân. Trí huệ của họ đến từ chỗ nào? Do thầy dạy. Không quên gốc, không dám nói bản thân tôi có năng lực này, bản thân tôi có trí huệ này. Họ không nói như vậy. Thừa oai lực của Phật, điều này dạy chúng ta không quên gốc. Tri ân báo ân, phổ quán nhất thiết hiện hóa thiên chúng, không coi thường chúng sanh. Những chúng sanh này là cùng một quần tộc với họ, đồng loại, đều là thiện hóa thiên cùng tham gia pháp hội này. Phổ quán quan tâm đến tất cả. Tán tụng báo cáo này của ông hôm nay không chỉ là thừa oai lực của Phật, mà cũng là oai đức của đại chúng gia trì. Ý nghĩa này hay biết bao. Ý nghĩa này viên mãn biết bao. Nhà Nho nói làm đến cực thiện, điều này mới thực sự làm đến cực thiện. Giống như Thiện Tài Đồng Tử, học trò chỉ có một mình tôi, trừ mình tôi ra những người khác đều là thiện tri thức, đều là thiện hữu, đều là thầy giáo. Trong hội Hoa Nghiêm, người người đều dùng thái độ này. Cho nên chúng ta nêu ra ba chữ: chân, ái, lợi. Chân thành, yêu thương, lợi ích. Hết thảy mọi quần tộc bất đồng, tôn giáo bất đồng, thì ba điểm này chắc chắn dung hòa. hòa hợp viên dung. Dùng điều gì hòa hợp viên dung? Ba điều này là hòa hợp viên dung. Nhất định không phá hoại quần tộc, không phá hoại tín ngưỡng tôn giáo, đạt đến tôn kính lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, hợp tác giúp đỡ. Hợp tác giúp đỡ là đại lợi, là lợi ích chân thật. Bên dưới nhi thuyết tụng ngôn, đây chính là thực hành xưng tán Như Lai. Mời xem kinh văn: thế gian nghiệp tánh bất tư nghị, Phật vị quần mê tất khai thị, xảo thuyết nhân duyên chân thật lý, nhất thiết chúng sanh sai biệt nghiệp. Phía trước chúng ta học được pháp môn của Thiên Vương đạt được là khai thị nhất thiết nghiệp biến hóa lực giải thoát môn. Báo cáo của Ngài là nói rõ thành quả tu học của Ngài từ pháp môn này. Câu thứ nhất là tổng thuyết: thế gian nghiệp tánh bất tư nghị. Nói về thế gian, thế là thời gian, gian là không gian. Người ngày nay chúng ta nói thời không. Người ngày xưa nói vũ trụ, ý nghĩa của nó có nghĩa là thời không. Thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, tam thế. Chữ thế này, hình dáng của nó là ba chữ thập. Ba chữ thập là biểu tượng của quá khứ, hiện tại, vị lai. Thật ra nói nó là một sự việc. Vì thế bên dưới là chữ nhất. Từ trên phân biệt chấp trước quan sát ý nghĩa của chữ này, 30 năm là một đời. Đây là quan điểm của người thế gian. Mà Phật Pháp xem ý nghĩa chữ này không giống nhau, vẫn là chữ này, vẫn là cách viết này. Phật Pháp xem ba đời một tâm tạo. Ba đời là nhất niệm, nhất niệm là ba đời, vẫn là chữ này. Nhận thức không giống nhau. Quý vị xem chữ này, quan điểm cách nghĩ nhận thức, ý nghĩa của quý vị không tương đồng. Người thế gian 30 năm là một đời, họ nói cũng không sai. Phật Pháp mới nhìn ra chân tướng của nó. Chân tướng là nhất niệm tam thế. Tam thế là từ hiện trạng, từ nhất niệm tự tánh hiện ra. Gian cũng gọi là giới. Giới là giới hạn, gian là ngăn cách, ý nghĩa không như nhau, chỉ không gian. Nói thời gian, nói không gian, đều bao quát hết thảy mọi sự vật, sự việc vào đây. Loại gì cũng không rơi rớt. Hết thảy mọi hoạt động ở đây chính là nghiệp. Lý thể mà nghiệp, y cứ chính là tánh. Nghiệp bắt đầu sanh khởi từ chỗ nào? Có thể sanh tất cả nghiệp tướng là tánh, là thể. Chữ nghiệp ở chỗ này phải dùng ba chữ thể, tướng, dụng để nói, thì nghiệp bao quát hiện tướng, tác dụng. Tánh là thể, không thể nghĩ bàn. Ba chữ Đại Phương Quảng ở tiêu đề bộ kinh. Tánh chính nghĩa là chữ đại trên tiêu đề bộ kinh. Nghiệp chính là phương quảng. Phương là nói tướng, quảng là nói tác dụng. Ba loại đều không thể nghĩ bàn. Thế gian nhìn từ trên phương diện kinh văn, thế gian chỉ 10 pháp giới. Nếu như đi quan sát sâu hơn một tầng, cũng bao quát nhất chân pháp giới, hư không pháp giới toàn bộ ở trong, không thể nghĩ bàn. Không nghĩ bàn thì đúng rồi, thì quý vị thành Phật, thành Bồ Tát. Nếu quý vị có nghĩ có bàn sai rồi, cũng chính là nói nghĩ do quý vị nghĩ sai, bàn do quý vị nói sai. Tại sao? Quý vị nghĩ, quý vị tưởng tượng không đến. Phạm vi quý vị nghĩ vô cùng hạn hẹp. Quý vị cũng nói không đến, nói không viên mãn. Có thể nói chỉ là một bộ phận, một bộ phận rất nhỏ hẹp. Nó vốn là không thể nghĩ bàn. Quý vị nhất định nghĩ, nhất định bàn, vậy là hỏng rồi. Tu hành Phật Pháp, thử nghĩ họ tu cái gì? Nếu thật sự nhìn rõ ràng, nghĩ thông rồi, quý vị mới thoát nhiên đại ngộ. Hóa ra chính là phải buông bỏ nghĩ bàn của chúng ta. Trong kinh Bát Nhã nói rõ ràng nhất, thấu triệt nhất, nói với chúng ta vạn pháp đều không, tất cả pháp bao gồm Phật Pháp cũng bất thể đắc. Đã là điều không, đã là điều bất thể đắc, quý vị có gì đáng nghĩ, có gì đáng bàn? Nghĩ bàn của quý vị toàn bộ rơi vào không. Vì thế dạy học Phật Pháp không gì khác, chỉ là làm cho tập khí nghĩ bàn của chúng ta quay về tự nhiên, quay về ư bổn lai diện mục. Bổn lai diện mục là không nghĩ bàn. Do đó biết được không nghĩ bàn là giác, nghĩ bàn là mê. Trong kinh Bát Nhã mới nói Bát Nhã vô tri. Vô tri là gì? Vô tri chính là không nghĩ bàn. Trí huệ chân chính là không nghĩ bàn. Tâm cảnh đều không. Đều không chẳng phải không có hiện tướng, có tướng đều tồn tại. Không là gì? Không nghĩ bàn. Đều không là nói chữ không này, chẳng phải nói không có tướng, thì quý vị hiểu sai rồi. Cũng chính là nói không còn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Không. Đều không là làm cho vọng tưởng phân biệt chấp trước hóa không. Tâm quý vị thanh tịnh. Cảnh giới Phật sở nhập là tịch diệt nhẫn. Thanh tịnh tịch diệt, không sanh một niệm, đó là Phật Bồ Tát. Trong tâm phàm phu có nghĩ có bàn. Tâm có nghĩ, khẩu có bàn. Các vị phải hiểu được, người tu hành chân chính, người có tu dưỡng, lời nói ít, làm gì phí lời nhiều như vậy? Cổ thánh tiên hiền dạy người, ngôn ngữ phải nhớ kỹ một nguyên tắc, đơn giản tường tận. Chữ là phù hiệu của lời nói, viết văn chương cũng giữ nguyên tắc này, phải đơn giản, phải trọng yếu, càng tường tận càng phải rõ ràng. Cho nên chúng ta học văn cổ, văn chương thật sự làm rất hay, phù hợp tiêu chuẩn bốn chữ này. Hay đến mức độ nào? Không thể thêm một chữ, không thể giảm một chữ. Thêm một chữ là rườm rà, có thể bỏ đi. Thiếu một chữ nó không thông. Văn chương làm đến không tăng không giảm, văn chương hay nhất. Người học Phật chúng ta học qua thể loại khoa phán, dùng khoa phán vừa mở ra thì biết được văn chương của họ có hay không. Khoa phán là một sợi dây, lấy sợi dây sâu nó lại, lời dư thừa không xuyên qua đi, dư thừa. Nếu như quan trọng mất đi một chữ, mất đi một câu, khoa phán phán không được, liền gián đoạn. Vì thế làm cho được không tăng không giảm, nói chuyện cũng cần nói tới không tăng không giảm. Nói hay, lời thừa nhiều tượng trưng cái gì? Tư tưởng loạn, tâm tưởng loạn thì lời thừa nhiều. Tâm thanh tịnh thì lời nói ít. Đây là đạo lý chắc chắn. Cho nên từ ngôn hành của quý vị thì biết được công phu tu dưỡng của quý vị, có thể quan sát được hàm dưỡng của quý vị sâu cạn. Người tu dưỡng càng cao thì tạp niệm càng ít, lời nói cũng ít. Ít tương ưng với chân tướng sự thật, thế gian nghiệp tánh bất tư nghị. Đến Như Lai quả địa hoàn toàn tương ưng, Bát Nhã vô tri, Như Lai mới đạt đến viên mãn cứu cánh. Đẳng giác Bồ Tát vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn. Vô tri đó còn thiếu một phần, vẫn chưa viên mãn. Đây là chân lý, đây mới là chân tướng của nhân sanh vũ trụ. Phật vị quần mê tất khai thị. Chúng ta học được trong văn trường hàng phía trước, vị phổ kiến thập phương thiên vương cuối cùng, Ngài nói với chúng ta, tất cả chúng sanh phẩm loại khác biệt, quá phức tạp, quần mê. Chỗ này nói quần mê là chỉ chúng sanh chín pháp giới. Tại sao vậy? Đối với chúng sanh chín pháp giới, Phật mới có khai thị. Đối nhất chân pháp giới, những pháp thân đại sĩ thì không có khai thị. Cho nên khai thị là nói cho chúng sanh mười pháp giới. Đây là từ bi của Phật. Câu này là từ bi. Xảo thuyết nhân duyên chân thật lý, câu này là trí huệ. Phật có tâm đại từ bi, không bỏ người nào. trong nhà Phật không bỏ người nào. Bất kỳ một tộc loại nào, bất kỳ quần thể bất đồng nào, Phật ứng hiện khắp nơi. Phật không có phân biệt. Cho nên tâm Phật là bình đẳng. Ứng hiện trong tôn giáo bất đồng khác, trong kinh điển nói quá nhiều. Nổi bật nhất là 53 lần tham bái phía sau bốn kinh. Thắng nhiệt Bà La Môn. Bà La Môn ngày nay ở Singapore là Hưng Đô Giáo. Hưng Đô Giáo chính là Bà La Môn. Đây là chư Phật Như Lai thị hiện thân Bà La Môn. Vậy Bà La Môn chính là chư Phật Như Lai. Đáng dùng thân Bà La Môn để độ thì hiện thân Bà La Môn. Quý vị làm sao có thể nói nó không phải Phật Pháp, biến hành ngoại đạo đó cũng là tôn giáo bất đồng, quần tộc bất đồng. Trong kinh Địa Tạng, quý vị nhìn thấy Bà La Môn nữ. Bà La Môn nữ là ai? Là Bồ Tát Địa Tạng. Từ chỗ này chúng ta liền hoắc nhiên đại ngộ. Chúng ta ngày ngày tụng kinh, ngay cả điều này cũng không nhìn ra, cũng không thể nhận thức, còn muốn chia giới hạn với rất nhiều quần tộc, rất nhiều tôn giáo. Không phải chúng ta uổng công học bộ kinh này sao? Trong kinh Phật nói với chúng ta, vô số loại tộc bất đồng, tôn giáo bất đồng là một thể, đều là chư Phật Như Lai, đều là Pháp Thân Đại Sĩ hóa hiện. Cho nên chúng ta lễ kính chư Phật phải dùng lễ kính chân thành bình đẳng đối với quần tộc bất đồng, tôn giáo bất đồng. Nếu như chúng ta coi thường họ thì coi thường Đức Phật, coi thường luôn tự tánh. Chúng ta học kinh Phật phải hiểu rõ những đạo lý này, phải nhận thức được quần mê là tất cả chúng sanh, mười pháp giới hết thảy mọi chúng sanh đều bao quát trong đó. Phật khai thị vì những người này, giống như trong Phẩm Phổ Hiền nói, đáng thì hiện thân gì thì thị hiện thân đó. Hiện thân này không phải ý nghĩ của bản thân Phật. Nếu Phật có ý nghĩ vậy thì sai rồi. Không nghĩ bàn, Ngài làm sao có ý nghĩ? Thân Phật hiện thế nào? Phật là do cảm ứng. Chúng sanh có cảm thì Phật có ứng. Cảm của chúng sanh có hữu tâm, có vô tâm, nhưng ứng của Phật chắc chắn là vô tâm. Chúng sanh có cảm, Phật có ứng. Cảm ứng đạo giao không thể nghĩ bàn. Cảm ứng này quả thực không phân chủng loại. Bồ Tát có cảm, Phật hiện thân Bồ Tát. Ngạo quỷ cảm, Phật hiện thân ngạo quỷ. Địa ngục cảm, Phật hiện thân địa ngục. Vả lại hiện thân vẫn có một hiện tượng kỳ lạ không thể nghĩ bàn. Phật hiện thân không đến không đi. Vì sao không đến không đi? Pháp thân của Phật khắp tất cả mọi nơi, làm gì có đến đi? Trí huệ của Phật khắp tất cả mọi nơi, đức năng của Phật khắp tất cả mọi nơi. Các vị cần hiểu được Phật là tự tánh của chúng ta. Một niệm tâm tánh đầy đủ vô lượng trí huệ đức năng khắp tất cả mọi nơi, đó là bổn nhân của mình. Trong Thiền Tông nói, bản lai diện mục khi cha mẹ chưa sanh, đó là bản lai diện mục của ta. Dạy học của Phật chẳng gì khác giúp chúng ta khôi phục bản lai diện mục mà thôi. Mê thì bản lai diện mục của chúng ta không thấy, mất đi rồi. Phật Bồ Tát từ bi giáo huấn giúp chúng ta khôi phục bản lai diện mục mà thôi, tìm lại tự thân. Mục đích dạy học nhà Phật chính ở chỗ này. Xảo thuyết nhân duyên chân thật lý. Xảo là phương tiện thiện xảo. Không có thiện xảo thì quý vị không thể thuyết pháp, quý vị chẳng có biện pháp dạy người. Không có phương tiện thì người khác rất khó tiếp nhận. Phương là phương pháp, tiện nghĩa là gì? Phương pháp thích hợp nhất gọi là tiện. Tiện là tiện nghi, cũng chính là nói phương pháp đối phương hoan nghênh nhất, phương pháp tôn trọng nhất, phương pháp yêu thích nhất. Quý vị dùng phương pháp này, làm gì có đạo lý không thành công. Quý vị dạy học mới có thể thu được thành quả. Điều này đều trong một chữ xảo. Nói đích thị là gì? Nói đích thị là nhân duyên chân thật lý. Năm chữ này dùng lời ngày nay để nói chính là chân tướng nhân sanh vũ trụ. Nhân sanh vũ trụ là nhân duyên. Dưới nhân duyên có quả báo, quả báo bị tỉnh lược. Vì bài kệ này một câu bảy chữ. Nhân chân thật, duyên chân thật, quả chân thật, báo chân thật. Nói ra những đạo lý chân tướng sự thật này cho những chúng sanh này, đây là việc mà Phật có thể làm, việc mà Phật có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh. Câu cuối cùng cũng bổ sung quả báo vào. Nhất thiết chúng sanh nghiệp sai biệt, bởi vì hành nghiệp không tương đồng, vì thế tướng hiện không giống nhau. Quý vị xem mười pháp giới, từ một nhân tố cơ bản nhất, quan trọng nhất, Phật nói với chúng ta, tâm Phật là bình đẳng, thanh tịnh bình đẳng giác. Đây là làm Phật, đây là nghiệp của Phật. Nhân duyên quả báo của Phật, nhân duyên quả báo của Bồ Tát là tâm lục độ, hành lục độ. Nhân duyên quả báo của duyên giác là 12 nhân duyên. Nhân duyên quả báo của thanh văn là tâm hành tứ đế. Quả báo của chư thiên là thượng phẩm thập thiện từ bi hỷ xả. Tâm hạnh của người là ngũ giới thập thiện. Xuống phía dưới, ngạ quỷ là tham, tham dục. Súc sanh là ngu si, địa ngục là sân nhuế. Nói thật ra, nhân duyên vô lượng vô biên, bất khả tư nghị. Phật xảo thuyết, xảo thuyết là gì? Trong vô lượng nhân duyên, loại nào quan trọng nhất? Nói loại đó. Đây là xảo. Cho nên Phật đem nhân hành của chúng sanh trong mười pháp giới, nói đơn giản dễ hiểu cho chúng ta. Sau khi bản thân chúng ta nghe rồi thì minh bạch, hiểu biết tất cả chúng sanh nghiệp khác nhau, thì tướng khác nhau, quả khác nhau, báo cũng khác nhau. Tất cả chúng sanh nhân duyên quả báo khác nhau đến thế nào, chúng ta sáng suốt rõ ràng rồi. Thật sự sáng suốt rõ ràng, quý vị mới có phương pháp cải thiện. Chúng ta không vừa ý, thay đổi thành chúng ta vừa ý, đều làm được, không gì không làm được. Bây giờ người ta nói thế gian này có tai nạn lớn, không sai. Làm sao hình thành tai nạn lớn? Quý vị hiểu được nhân duyên chân thật lý thì biết được. Làm sao tiêu trừ tai nạn lớn? Sau khi lý minh bạch, làm tiêu trừ nhân duyên tai nạn thì tai nạn mất đi. Nhân duyên từ trong tâm, cũng chính là kiến giải sai lầm. Tư tưởng sai lầm của chúng ta, do vậy mới dẫn đến hành vi sai lầm của chúng ta. Hành vi là nghiệp sai biệt. Có thể thay đổi được điều này thì sẽ thay đổi được tai nạn bên ngoài, thì hóa giải tai nạn. Một người thay đổi, nạn tai của bản thân người này mất đi, hóa giải. Mọi người đều có thể giác ngộ thay đổi, thì thay đổi cộng nghiệp. Không gì không thể chuyển. Trong đây đều có lý, lý phải rõ ràng, lý phải sáng suốt. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta giảng đến chỗ này.